Phạm Thanh chẳng hạn, thì ở bên Việt Nam mình chỉ có Tịnh Độ Tông là để ý đến có tụng kinh cầu siêu, hồi hướng cho người đã mất. Và cô thấy là nói về cái chuyện mà sau khi mất người đó đi về đâu hay là có siêu hay không thì nó sẽ còn qua một cái vấn đề khác và mất nhiều thời gian. Nhưng mà riêng ở đất Mỹ này thì cô thấy chính những buổi lễ cầu siêu, nói theo kinh Địa Tạng đó, khi chúng ta tụng kinh hay là thành kính cầu nguyện thì người chết trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng tới 7 phần. Thì những người con, người cháu, những đứa bé mà ngây thơ đó hay là những người chưa từng biết đạo Phật thì dự những buổi lễ cầu siêu, cầu an của thân quyến mình, thì đó là một cách để những gì đó con em của mình tiếp xúc với môi trường của Phật giáo, và những cái hạt giống bồ đề sẽ được ươm qua các kết trái từ những buổi lễ đơn sơ đó. Thì đó là cái nhận xét của cô, của thiện ý của chư cô thôi. Monito 14 có hỏi câu: người tu sĩ đã xuất gia có nên nhận tiền cúng dường của Phật tử không, có phạm giới lực không sư cô? Thì câu này cô có thể hỏi trở lại em một điều nữa, là trên thế gian này có ai sống mà không cần tiền không? Nếu sống mà không cần tiền thì khỏe quá. Thì thời Phật ấy, còn tại thế, người xuất gia thì khi mà xuất gia rồi thì trước Phật, người Ấn Độ đã có một cái cách sinh sống dành cho người tu sĩ là ôm bát đi khất thực. Cho nên khi Đức Phật rời hoàng thành thì Ngài cũng không có đem theo cái xét hay là đem theo tiền bạc nào để lận lưng hết, và tất cả đều bỏ tại hoàng thành. Rồi khi mà Ngài thành đạo rồi về độ các vị duyên tôn công tử trong thành Ca Tỳ La thì cũng ra đi với như Ngài, tức là chỉ cần có một bình bát. Thì đi khất thực mỗi ngày nhận một bát cơm cúng dường của tín thí, rồi ngày hôm sau nhận nữa. Các thầy tỳ kheo còn không được quyền nhận hai bát cơm tại vì nó dư. Mà sở dĩ không nhận tiền và không dư, không nhận đồ dư là vì đã có các vị cư sĩ lo về chuyện ẩm thực rồi. Còn bây giờ giả sử như quý vị ngay đến người cư sĩ tại gia, đi đâu cũng phải có tiền trong túi, mà nếu không có thì cũng phải có cái thẻ gì đen đen nó đem theo. Cho nên khi mà Phật giáo lan mạnh ra, đi qua những môi trường khác, thì cái giới là không được giữ tiền bạc, không được giữ châu báu tài sản. Thì cái giới đó vẫn được ban hành, nhất là người xuất gia. Thật ra người tu sĩ mà đã xuất gia mà nhận tiền bạc thì cái điều đó so với giới luật của Phật đã ban thì nó là không đúng. Cũng như thời Phật, Phật cũng không có cái chùa, cũng không có cái ăn thất gì riêng, mà chỉ đi rày đây mây đó, một gốc cây còn không ngủ quá 3 đêm nữa. Thời hồi sáng sư cô Liễu Pháp có nói về giới luật, sư cô có nói là có những giới luật khi mà Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn thì Ngài có dạy Tôn giả A Nan là có những luật nhỏ nhặt thì nên bỏ bớt. Nhưng mà khi cái tập kinh điển Ngài A Nan thưa lại điều đó thì chư Tăng mới nói bây giờ không biết nên bỏ bớt điều nào. Cho nên tất cả luật ghi lại đều phải ghi đầy đủ hết chứ không được quyền bỏ bớt. Rồi sư cô Liễu Pháp có nói thế này: có những cái luật mà bây giờ chúng ta không thể nào áp dụng được, chẳng hạn như cái luật tu sĩ là nửa tháng mới được tắm một lần, thì bây giờ mà áp dụng cái luật đó chắc không ai dám lại gần mình hết, nhất là những xứ nóng. Còn nếu mà còn có những cái luật mà bây giờ cần phải ban hành, chẳng hạn như người xuất gia không thể nên ngồi với người khác phái trong một chỗ vắng, thì bây giờ nếu mà người mà tu sĩ cũng không cần vô chủ dánh mà có thể lên mạng để họ hẹn tâm tình với những người khác phái, thì chắc còn Phật mà còn tại thế trong thời này thì Ngài phải ban thêm nhiều luật lắm. Thành ra chỗ này luật á, thì chúng ta có thể phân ra làm hai: một là những luật và thời nào cũng phải chấp nhận, không thể nào mà phạm được, đó là 4 giới. Đầu tiên sát, tức là không được giết người và giết mình. thứ hai là trộm, tức là không được xâm phạm tài sản của người khác. Nhất là xâm phạm tài sản, một số gia tài mà theo luật của địa phương là khi mà chúng ta cướp hay trộm một số đó mà sẽ đưa đến tội tử hình. Điều thứ ba nữa là không được, là tu sĩ mà xuất gia thì không được dâm dục. Điều thứ tư nữa là không được giọng ngữ. Mà giọng ngữ ở đây nói mà chính yếu là không được xưng mình chính đạo quả này, quả vị kia để mà khúc tìm cầu lên danh lợi. Thì những cái giới đó là bắt buộc phải giữ. Thì nhằm vào để mà giữ sự lợi ích cho mình. Nếu mà người nào phạm những giới này thì đối với cái luật của thế gian là không thể nào mà ta chấp nhận được. Mà theo đại thừa giới còn thêm nữa là nếu mà chúng ta phạm những giới đó là không còn lòng từ bi, không còn nhân tính. Còn những cái giới mà về phía sau á, thì nó một phần đó là nó trợ giúp cho chuyện tu hành của một vị tu sĩ nó thuận tiện hơn, và nó tránh vào thế gian cơ hiền giới, tức là xã hội không chấp nhận một người tu sĩ như vậy. Cho nên bây giờ thí dụ như mà một người tu sĩ mà nhận tiền bạc để làm của riêng mình, do tâm tham mà gom góp tài sản tiền bạc của người tín thí để làm tài sản của riêng mình, thì điều đó là phạm giới. Tại vì chỉ nhận một bát ăn cơm ăn thôi mà Phật còn biểu là có tới 5 điều quán tưởng, là phải coi cái thứ mà mình nhận đó là cái công lao của nhiều ít hay là cái giá trị nó như thế nào. Điều thứ hai là mình có đủ đức hạnh để thọ nhận hay không. Điều thứ ba là lòng đã ngăn ngừa được tham sân si chưa. Điều thứ tư là vì muốn thành đạo nghiệp cho nên mới dám thọ nhận cái cuộc cúng dường đó. Và điều thứ năm là sự thọ nhận đó chỉ giống như thuốc thôi, tức là thiếu thuốc thì chết, nhưng mà thừa thuốc thì sẽ sanh một cái bệnh khác. Thì chỉ một bán ăn dọn dẹn như vậy mà phải năm điều quán tưởng. Thì bây giờ khi nhận một cái món tiền lớn, một món quà lớn, thì năm điều quán tưởng nó cũng phải được áp dụng. Cho nên nếu mà một người tu sĩ, cái câu mà chế là Phật dạy chúng tăng khi ăn phải quán tưởng năm điều, nếu không quán tưởng năm điều đó thì tính thí không tiêu, tức là không thể nào mà xứng đáng mà không tiêu được cái của tính thí đàn na của. Thì một vị tu sĩ khi nhận được những món tiền lớn là dùng một cái đó làm phương tiện để mình có thể tu tập và có thể hoằn pháp độ sanh. Nhưng mà năm điều quán tưởng nó phải nhân lên rất nhiều lần. Thành ra cô nghĩ nếu một vị tu sĩ xuất gia vì hảo tâm, vì lòng mong cầu giải thoát thật sự, thì các ngài cũng rất thận trọng trong chuyện mà nhận của cúng dường, nhận tiền bạc. Còn bây giờ đó, còn những vị mà cái đó là tùy nơi nội tâm mọi người. Thì đối với cô, nếu những vị nào mà đúng hay sai thì đã có chư Phật hàng hộ pháp nhận xét. Còn với cô thì mỗi vị tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái địa phương mình sinh sống, chứ không thể nào mà giống nhau được hết. Chẳng hạn như cô ở Việt Nam đó, cô chỉ cần mỗi tháng khoảng 100.000 đồng là cô sống được rồi. Rồi cô không cần nhà cửa bếp nước gì hết, tại vì củi thì ở ngoài giường, nước thì ở dưới mương, dưới sông. Rồi cô cũng không cần quạt máy, cũng không cần điện gì hết. Thì cô ăn ngày cô có thể dâng cái giỏng dưới bất cứ thằn cây nào, tối có thể ở trọ bất cứ nhà người Phật tử nào rộng, hoặc là những cái giường người ta giữ, nhà người ta giữ giường bỏ trống. Nhưng mà một vị tỳ kheo, một vị xuất gia ở đất Mỹ này thì khác. Ở đây mà ra đường thì không ai cho cô đi bộ hết, sợ cô bị xe đụng. Mà nhà phải có lò sưởi, rồi cái chùa thì cũng phải có rất nhiều cái phụ tùng. Phải có lối đi, rồi phải có nhà bếp, rồi phải có điện, có hệ thống. Thành ra quý thầy quý cô mà qua đây mà dựng một cái chùa, hay là đời sống nó cần rất nhiều cái phụ tùng. Thành ra nếu không mà cần tiền bạc, cũng không giữ tiền bạc của các Phật tử cúng dường, thì quý thầy quý cô không lẽ đi làm. Như một nếu mà đi mặc áo ca sa rồi đi làm thì lại phạm vào một cái giới khác. Thành ra có được phép hay không thì cô thấy là tùy nơi thế gian cho mình tùy nơi thời và tùy theo tâm nguyện và tùy nơi cái địa phương của vị đó sắp, chứ không thể nào mà kết luận được. Tại vì những luật Đức Phật chế là nhắm vào làm sao cho người tu sĩ đệ tử Phật có thể tiến tu được và có thể tự lợi và lợi tha. Nhưng mà nếu những luật đó mà mình áp dụng không còn thể tự lợi và không thể lợi tha được thì Phật giáo sẽ không thể nào phát triển được. Dương Tiêu hỏi: thưa cô, vào khoảng thế kỷ 16 đời Hậu Lê, Nho giáo phát triển mạnh, kể từ đó Phật giáo của dân tộc Việt Nam không còn phát triển mạnh như đời Lê, Lý, Trần. Câu này cô xin, thường thường đó, sử sách mà ghi lại mà Phật giáo phát triển mạnh đó, thường thường là do sử ghi lại. Thì khi Phật giáo mà được, tức là gọi là phước điền á, cúng dường, thì trong đó có chia ra là kính điền, ân điền và bi điền. Tức là đối với chuyện mà chúng ta cúng dường thì có chia ra ba phần, gọi là ba ruộng phước. Thì đối với là những gì trên trước là sư tăng, phụ mẫu, đó là kính điền, vì cung kính mà chúng ta cúng dường. Rồi ân điền là những người mà chúng ta từng thọ ân. Rồi nghĩa điền tức là giúp đỡ những cái người cùng ngang hàng với mình. Còn bi điền là những người mà cùng cực trong xã hội. Thì trong một số kinh Đức Phật có dạy, giống như là chúng ta có một chúng ta nghèo, có một ít thùng lúa giống, thì khi đem gieo thì nó có những cái thửa ruộng, ruộng tốt nhất, ruộng tốt thứ nhì, ruộng tốt thứ ba. Thì khi người đó có ít lúa giống thì khi mà gieo mạ trồng thì nên trồng cho cái ruộng tốt nhất, rồi còn dư nữa qua ruộng tốt thứ nhì, sau nữa đến ruộng thứ ba và ruộng thứ tư. Rồi Đức Phật còn kể dạy giống như mình là gánh nước vậy đó, mình có cái lô lành thì gánh nước về phải chế với cái lô lành trước, sau đến cái lô mà rỉ chảy, rồi đến cái lô lũng, rồi đến cái lô mà chế vô chỉ còn giữ được một ít. Thì Đức Phật có thí dụ đó là những cái ruộng, những cái lưu mà chúng ta nên để dành. Thì chẳng hạn như Phật và Chư Tăng, thì Phật thì quá khứ rồi, thì cúng dường xong thì, ví dụ chúng ta đem đến nải chuối cúng xong thì cũng còn nguyên nải chuối, Phật không có dùng. Cho nên ở đây cúng đây là cúng dường Chư Tăng, cúng chùa và Chư Tăng. Thì chùa và Chư Tăng á, trong kinh điển nhà Phật gọi là thượng đẳng điền. Tại sao chúng ta nên cúng? Tại vì chúng ta giúp cho Chư Tăng trong chùa, Chư Ni có phương tiện để học, để tu, thì những vị đó có ảnh hưởng đến rất nhiều, đến quần chúng Phật tử chung quanh. Ví dụ như là chúng ta, chẳng hạn như những người mà thuộc vị bi điền, cô nhi, dưỡng lão, trại cùi, là những người mà đói khổ, những người cần giúp đỡ, những người không có phương tiện sinh sống. Thì nếu nói theo cái nhìn của nhà Phật, đây là một cái nghiệp xấu do một cái nhân xấu đã gây nên. Thì Chư Tăng, Chư Ni là người mà duy trì mạng mạch của Phật Pháp, người mà giúp thắp cái ngọn đèn của Phật Pháp để không tắt từ thế hệ này qua thế hệ khác, dạy cho Phật tử hay chúng sinh biết đâu là đường lành, đâu là nẻo dữ, để lựa những cái nhân tốt mà gieo, để tránh những cái quả xấu sau này. Cho nên đó là một chuyện cũng cần thiết. Tại vì Chư Tăng, Chư Ni thì không thể nào mà đi mà kế sinh như là các Phật tử bên ngoài. Thành ra các Phật tử mà giúp cho Chư Tăng, Chư Ni có phương tiện tiến tu để quý vị, các ngài có thể đem cái ngọn đèn chánh pháp nối tiếp và từ thế hệ này qua thế hệ khác, rồi giúp cho các chúng sinh, các Phật tử gần xa biết rõ đường lành nẻo chánh, biết rõ được những cái thâm tính nhân quả, để đừng có gieo những cái nhân xấu mà chịu cái quả xấu. Thì đó là chuyện cần thiết. Nhưng mà trong những kinh điển hệ đại thừa cũng có những cái bản kinh nói rằng cúng dường một người hành khách tối hạ, tức là người nghèo mà nghèo và dơ bẩn nhất trong thành, thì phước đức mà chúng ta cúng với một cái tâm mà bình đẳng, thì cái phước đó cũng là tương đương với phước cúng dường một người, một vị Phật vậy. Hay là cho một con chó đói ăn, thì cái đó cũng với một cái tấm lòng cung kính, tấm lòng bi mẫn, thì phước đó cũng như phước cúng dường Phật. mà tại sao những kinh điển thuộc hệ đại thừa có những điều đó? Là tại vì sao cái thời khi mà hệ phát triển á, đề cao những điều đó, vì sao một cái thời mà kinh điển hệ đại thừa phát triển là để phục hưng lại cái tinh thần mà đại bi và nhập thế của chư tăng thời nguyên thủy. Là nếu mà chúng ta tu mà chỉ lo việc tự lợi của mình mà bỏ quên cả một cái quần chúng Phật tử rất là nhiều và đau khổ chung quanh thì điều đó không nên. Cho nên bộ kinh Duy Ma Cật, kinh Thắng Mang và các kinh điển đại thừa đều kêu gọi cái lòng từ bi. Cũng như giới luật cũng vậy đó. Giới luật của lúc người xuất gia là hoặc là những giới luật mà các Phật tử họ năm giới đó, là không sát, vì sát sinh sẽ đi đến cái quả báo là chết yểu. Không trộm, không danh, không vọng là đi đến những cái quả báo xấu cho mình. Thì bây giờ khi qua giới của Đại Thừa là giới Bồ Tát đó, thì cái vị Bồ Tát khi phát tâm giữ giới thì cũng là những cái giới căn bản của thời, của những của năm giới cũ, nhưng mà đặt trên cái hiếu thuận. Người mà thọ giới Bồ Tát của bên Đại Thừa Phật giáo bắt buộc phải ăn chay, mà thọ năm giới cấm bình thường có lúc mới chưa thọ Bồ Tát giới thì có thể ăn chay hay ăn mặn. Là vì sao? Là vì cái người mà thọ Bồ Tát giới của bên Đại Thừa, nếu nói Đại Thừa và Tiểu Thừa thì nó có sự khác biệt, thì cô nói là hệ phát triển đi, thì người đó phải lấy cái hiếu thuận làm cội gốc. Người đó phải lấy tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, thì người đó không thể nào mà ăn thịt lại cha mẹ của mình, không thể giết hại cha mẹ của mình, và cũng không có thể nào trộm cắp. Đó là cái tâm hiếu thuận. Cho nên cái này đặt lên cái bi mẫn. Thì bi mẫn thì có một cái tâm bình đẳng với tất cả mọi người. Thì nơi nào chúng ta cần giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ để tùy duyên. Cho nên cô thấy cái này tùy nguyện thôi. Cũng như mọi Bồ Tát đa, chúng sinh đa bệnh thì Bồ Tát đa hạnh. Mỗi người có một cái nguyện. Thì những vị nguyện xuất gia để nối tiếp con đường của Phật, đem giáo pháp để dạy cho chúng sinh biết làm lành lánh dữ, thâm tính nhân quả, để lựa từng cái nhân tốt mà gieo, thì điều đó cũng rất là cần thiết. Và những Phật tử mà thấy những người đau khổ, những người bệnh như là cùi, những người mà già yếu không người nuôi dưỡng, thì giống như chúng ta đương cầm một miếng bánh để ăn, mà thấy một người đau khổ kế bên đang đói thì bẻ miếng bánh làm hai hoặc làm ba hoặc làm tư, thì vì lòng bi mẫn thương người như thương thân mình thì chúng ta làm, cái đó là tùy duyên thôi. Chứ đây không phải đặt trên vấn đề mà lý luận nên làm hay nên làm, cái nào cần thiết hay không cần thiết. Xuân Lan nêu câu hỏi là cho sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Về phước đức và công đức thì cô thấy trong các kinh Pháp Bảo Đàn hay là các kinh cũng có phân biệt nhiều rồi. Thì với cô thì cô không để ý công đức và phước đức. Cô không còn phân biệt rõ hai danh từ này, mà cô chỉ thấy là cái chuyện đáng làm và không đáng làm. Ví dụ chuyện đó, phước đức hay công đức, tức là những việc chúng ta nên làm, nhưng mà chúng ta nên làm với một cái thái độ như thế nào? Thì chúng ta làm với một cái tâm mà xả bỏ, thì hành động nó được gọi là ba la mật. Mà chúng ta làm với một cái tâm mà chấp trước, thì hành động nó cũng được gọi là đức, nhưng mà nó chỉ có một cái giới hạn. Còn nếu mà chúng ta làm những cái tâm xả bỏ thì hành động nó vô hạn, thì được gọi là công đức. Và có một cái giới hạn thì được gọi là phước đức. Cô đưa cái thí dụ thế này. Thí dụ này hồi xưa sư cô Tiến Hải dạy cho cô. Cô nói thí dụ như là một đứa bé 5 tuổi, nó còn có con búp bê rất là đẹp. Mẹ nó mới nói con đem búp bê này cho bạn con đi, thì dĩ nhiên là nó không cho. Thì mẹ nó sẽ nói là con cho đi, còn mẹ sẽ mua cho con một con búp bê khác đẹp hơn, nó biết nói biết bò. Thì đứa bé nghe nói vậy thì quẳng con búp bê cho bạn liền. Thì hành động này không được gọi là bố thí, là vì thằng nhỏ này là buông bỏ một con búp bê xấu để lấy con búp bê tốt hơn. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên. Giống như bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta cúng 5 đồng 10 đồng để chúng ta cầu một cái gì, điều gì đó cao hơn. Hoặc là chúng ta giúp đỡ một cái người nào đó để chúng ta mơ ước mừng có một cái phước báo lớn hơn. thì đó là một cái hành động trao đổi chứ chưa. Dù rằng sự giúp đỡ đó vẫn có tạo nên một cái duyên lành, nhưng mà đó chỉ được gọi là phước đức. Thì cô tạm nói như vậy thì, chứ không phải là phước đức là trao đổi như vậy. Nhưng mà bây giờ khi đứa bé nó lớn lên, nó khoảng 12, 13 tuổi, thì ba mẹ sẽ nói như thế này: bạn của con rất là nghèo, không có đồ chơi, mà con có nhiều đồ chơi lắm, thì bây giờ con chia bớt cho bạn con đi. Thì khi nói như vậy, đứa bé nó thương bạn, cho nên nó sẽ lựa, và nó đem cho cái con búp bê mà nó đinh thích, cho nhưng mà trong lòng nó rất tiếc, và nó mới đưa con búp bê đó cho bạn nó. Nhưng mà nó theo dõi, nếu bạn nó mà từ đó mà có sự hàm ơn, mang ơn và đối xử tốt với nó thì nó vui lòng. Mà nếu bạn nó có một cái gì là nó phật ý thì nó sẽ đâm ra tiếc cái hành động của nó, và nó tức nó phải chi đừng có cho. Thì đó là trình độ của em bé 12 tuổi. Thì ở đây cô thí dụ như chúng ta làm những việc bố thí đi. Thì chúng ta đưa ra, bỏ ra một món tiền để cúng chùa hay là bố thí cho những người nghèo hơn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta theo dõi coi, mình cúng như vậy mà thầy có quý mình không, mà mọi người có biết hay không, rồi có để chúng ta theo dõi. Rồi chẳng hạn như chúng ta đem cho cái người nghèo như vậy thì mình thấy họ xứng đáng để nhận hay không, thì do đó theo dõi và thấy rõ mình đã bỏ một món tiền lớn, mà cái sự đáp lại của người nhận không đúng như lòng mình mong muốn, thì trong lòng chúng ta có sự tổn thương và tiếc của. Thì hành động này nó khá hơn cái hành động mà cô nói gì trước là sự trao đổi. Rồi cái trường hợp thứ ba, thí dụ như là đứa bé lớn lên, nó thành một chàng trai hay là một cô gái. Ví dụ như bây giờ các em đã 20-30 tuổi, thì những cái món đồ chơi của các em hồi nhỏ bỏ lăn lóc trong kho đó, thì ba mẹ mới hỏi những con búp bê, những cái xe hơi này giờ xử lý làm sao đây. Thì các em mới nói: má đem nó cho ai cũng được, và hoàn toàn không bận tâm tới, tại vì đối với các người chủ nó không còn quan trọng nữa. Thì cũng vậy, khi chúng ta dư một món tiền và chúng ta thấy cần làm việc đó thì chúng ta cứ làm xong hoàn toàn, các em có thể dư sức để biết điều này, công đức và phước đức dán kiết tường. Các em hỏi nhiều quá mà cô thì cô đọc những chữ ở trên này rất là chậm, nó không giấu, cho nên cô dùng câu nào thì cô nói câu đó. Cái câu rất hay của Giáng Kiết Tường, nó là Bình Minh nói có câu hỏi: còn vấn đề bác kính pháp sư cô nghĩ sao? Các em có muốn cô nói về đề tài này không? Các em đồng ý chứ? Muốn ha. Giờ cô nói nha: bát chánh pháp dành riêng cho chư ni chứ không phải là chư tăng. Và sau này có vấn đề là có nhiều người vị muốn vận động để mà xét lại vấn đề bát chánh pháp. Rồi hồi cô ở Việt Nam mà khi đi giảng thì luôn luôn bị vấn nạn là cô có tuân hành bát chánh pháp không. Thì trước khi nói về cái này, cô phải nói về nguồn gốc của bát chánh pháp chứ. Tức là nói cái gốc trước rồi mình mới nói về bát chánh pháp mới được. Nó hơi lâu nghe. Bát kính pháp á, là trong 5 năm đầu tiên Đức Phật chưa đề cập tới. Đức Phật thành đạo xong, thì trong 5 mô hạ đầu tiên, những người đệ tử của Ngài có tỳ kheo, rồi có cả Phật tử nam, Phật tử nữ, tức là Ô Bà Tát, Ô Bà Di, nhưng mà chưa có tỳ kheo ni. Chỉ đến mùa hạ thứ 5, á, khi mà vua Tịnh Phạn mất, thì Đức Phật và các vị tỳ kheo có gốc từ thành Ca Tỳ La mới trở về quê. Thì sau khi trả tỳ vua Tịnh Phạn rồi, thì Di Mẫu, tức là người mẹ kế và cũng là dì ruột của Đức Phật, cùng với bà Gia Du Đà La và các mệnh phụ phu nhân trong dòng họ Thích Ca mới ra xin Phật xuất gia, thì Phật không bằng lòng. Nhưng mà để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, thì Di Mẫu và các bà tự tay cạo tóc, rồi thay cởi bỏ hết tất cả vàng bạc trao châu báu, những đồ trang sức phụ tùng, rồi đổi những cái áo thế tục thành cái chiếc y vàng, rồi ôm bát đi theo Phật. tức là các thầy tỳ kheo thì do Phật Thiện Lai tỳ kheo, kheo rồi râu tóc rụng trụi lũi, rồi theo Phật xuất gia, hoặc là các ngài cạo tóc cho nhau, hoặc là đích thân Phật làm lễ. Thì bây giờ thì các di mẫu, các bà, tức là các cụ tổ binh ni đầu tiên thì tự làm mà không có được phép của Phật. Giờ các bà mới đi theo Phật, theo tăng đoàn, từ ở thành Ca Trị La đi qua thành, đến thành Tỳ Xá Ly. Các bà đi bằng cái đôi chân trần, và trên đầu không có một cái lọng, một cái dù. Đi trên những con đường mà hồi xưa các bà chỉ đi bằng những chiếc kiệu, bằng cán, bằng voi. Tại đây là những mệnh phù phu nhân của thành Ca Trị La. Thì đến Tỳ Xá Ly thì chân các bà đều rướn máu hết, y phục xốc xếch, và đầu thì bị nắng đổ, mặt mày đen đuổi, và nước mắt thì lúc nào cũng tràn mặt. Vì không biết là Phật không cho mà mình đã ra đi như thế này thì không biết số phận như thế nào. Thì khi đó Tôn giả A Nan cũng là một người trong hoàng tộc Thích Ca, và đó là vị mới chứng sơ quả tu đạo hoàng, tức là quả vị mà bất cứ người cư sĩ nào khi có vững lòng tin vào đạo Phật, vào Tam Bảo đều có thể chứng được. Thì Tôn giả vì chưa có sạch lậu hoặc, cho nên trước tình cảnh của các vị mà cô gọi là ni giới hồi đó, thì Tôn giả rất xúc động. Thì Tôn giả A Nan rất là một người rất tình cảm, cho nên ngài mới vào xin với Phật là: Bạch Thế Tôn, tại sao Phật không cho phụ nữ xuất gia? Rồi các bà đã cạo tóc, đã đi theo chúng ta từ thành Ca Tỳ La qua Tỳ Xá Ly, bây giờ là người nào cũng gần như kiệt sức rồi. Thì Phật mới hỏi A Nan: trong một nhà mà có đông con gái, ít con trai thì nhà đó sẽ thịnh hay suy? Tôn giả A Nan nói: dạ thưa suy. Và Đức Phật nói như vậy thì ông nên biết câu trả lời là như thế nào. Thì Tôn giả A Nan quay ra thấy các bà tiều tụy quá, thì Tôn giả A Nan mới nóng ruột chạy trở vô xin một lần nữa. Thì một lần nữa thì Phật mới nói: nếu mà ni giới gia nhập tăng đoàn thì đợi tăng đoàn, sự hưng thịnh của tăng đoàn sẽ kéo dài không được, bị giảm thiểu. Thì Tôn giả A Nan nghe như vậy mới đi trở ra. Đi trở ra thì báo tin đó thì Di Mẫu cùng các bà rất là đau khổ, cho nên Tôn giả A Nan chạy vào một lần nữa. Thì lần này Tôn giả mới đặt câu hỏi khác là: Bạch Thế Tôn, một người phụ nữ có thể có khả năng chứng đạo và tu đạo, có khả năng học đạo, tu đạo và chứng đạo như nam giới không? Phật nói họ có đầy đủ khả năng đó, nhưng mà không có sự khác biệt nào về chuyện mà học đạo, tu đạo và chứng đạo giữa nam và nữ hết. Thì Tôn giả A Nan mừng quá, quỳ xuống thưa: Bạch Thế Tôn, vậy sao Bạch Thế Tôn không cho phụ nữ được gia nhập vào tăng đoàn? Thì khi đó Đức Phật mới nói là: Như Lai chấp nhận nếu họ chịu tám điều gọi là bát kính pháp. Thì Tôn giả A Nan ra gặp Di Mẫu cùng các mệnh phụ và hỏi thì các bà đều bằng lòng. Thì khi đó Đức Phật mới chế ra tám điều. Tám điều đó thì điều đầu tiên á là một vị tỳ kheo ni, tức một vị tu sĩ nữ, dù xuất gia đã 100 tuổi vẫn phải vị trí vẫn phải đứng sau vị tỳ kheo tăng dù người đó xuất gia mới có 1 ngày. Và những cái điều kiện sau nữa, tức là 7 điều phụ tùng gì sau nữa, rồi là bát kính pháp thì ni giới chấp nhận, cho nên từ đó bên ni phải chấp nhận bát kính pháp. Thì bát kính pháp có nhiều người dinh vào đó để mà nói là ở trong nhà Phật không có tôn trọng nữ giới và có một sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Thì muốn hiểu điều này thì chúng ta phải lật trở lại sử của Ấn Độ. Thì mới đây này có vị Phật tử mới gửi cho cô cái mail, trong đó có cái đề tài trích tin báo là chú rể bỏ trốn vì cô dâu không có của hồi môn, là cái ngày hôn lễ là đàn gái phải chịu tiền. Cái anh chàng đó là lái xe ba gác tại Ấn Độ, thì cô dâu là con của một tiệm buôn. Thì khi mà hai bên dạm hỏi với nhau mai mối thì cái tiền mà làm hôn lễ là đàn gái chịu là giá 1.500 đô. Thì gần đến ngày kết hôn, chú rể là nói là phải xin mua cho ổng chiếc xe Honda để ổng đậu cái xe ba gác đạp á, thành cái xe mà xích gắn máy Honda vô. Thì đàn gái nói họ không đủ sức để lo chuyện đó, cho nên ngay sắp đến ngày hôn lễ thì vàng bạc tiền bạc tất cả là bên gái bao hết. Thì chàng trai bỏ trốn, mà trốn ngay 5 tháng rồi chưa tìm ra tung tích. Cho nên đàn gái mới là làm đơn thưa, và bên Ấn Độ tuy rằng bỏ cái luật là bên con gái phải có củ hồi môn, nhưng mà họ vẫn thực hành cho nhưng mà trong nhân gian họ vẫn duy trì cái hủ tục đó. Cho nên đang phát lệnh truy nã cái chàng chú rể mà bỏ trốn vì cô dâu không có chịu bù lỗ thêm chiếc xe Honda. Rồi chúng ta lâu lâu mà đọc báo bên Ấn Độ thấy mấy cái ông chồng lâu lâu là đem bà vợ ra đổi lấy hai ba dê hoặc con trâu con bò, tức là người phụ nữ ai nhà ở bên Ấn Độ mà sinh ra con gái giống như cục nợ. Ngoài cái chuyện là ở nhà phải giữ gìn rồi phải lo kiếm tiền để dành để sau này gả đi bù lỗ cho anh ta, đó là con trai á, cưới vợ đã không bỏ tiền ra để mà làm đám cưới mà bên gái phải bao, rồi phải ta phải đòi. Trong khi đó Việt Nam mình khác ha. Việt Nam mình chẳng hạn như là tân tinh thủy tinh đi cưới mỹ nương đó, thấp cưới là đàn trai phải đem đến đồ để cưới, còn này bên Ấn Độ thì đàn gái phải bù. Cho nên mà đẻ chừng 10 đứa con gái là coi như ba má có nước đi ăn mày. Do đó nên cái vị trí của người phụ nữ ở Ấn Độ rất là thấp kém. Coi như là sinh ra con gái thì tuy rằng biết nấu cơm hay làm lụng, nhưng mà nếu muốn gả chồng thì phải có củ hồi môn. Và vì lý do đó nên cha mẹ không cho, và xã hội Ấn Độ đâu có cho mà con gái đi học, đi hầm gì hết. Thì bây giờ cái cuộc sống của tăng đoàn thời đó là đi du thủ du thực, tức là xin ăn mỗi ngày và đi từ nơi này đến nơi khác. Mà bây giờ mà dắt theo lòng vòng mấy bà như vậy thì ai bảo đảm về an ninh, về sức khỏe, rồi ai dạy dỗ đây? Cho nên Đức Phật á, xác nhận người phụ nữ có khả năng học đạo, tu đạo và chứng đạo, nhưng mà cái phương tiện để học đạo và xã hội không nhìn nhận như Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới đưa ra Bát Kinh Pháp mà soi trở lại. Bát Kinh Pháp ăn hiếp bên tăng chứ không phải là bên ni. Theo cô là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi làm trong một cái xưởng, mỗi người đều được lãnh lương là 1.000 đồng một tháng. Mà cái người á làm lớn á thì trách nhiệm nhiều hơn nhỏ, thì thà chúng ta làm nhỏ hơn chứ. Thì đi vô tăng đoàn thì người nào cũng sống y hệt như nhau, cũng ôm bát đi khất thực. Nhưng mà cái vị trí của người anh và người cha là nặng hơn đứa em. Cho nên Đức Phật xác nhận là bên ni dù 100 tuổi đi nữa thì vị trí vẫn là người em, người con trong gia đình. Và một cái ông tăng dù mới xuất gia một ngày vẫn phải có bổn phận là người anh, là người cha đối với bên ni. Như vậy thì bên nữ là được quyền lợi, mà bên tăng phải có bổn phận. Thì Bát Kinh Pháp này xoay ra cho kỹ thì bổn phận bên tăng rất nặng. Chẳng hạn như sau đó là Phật nói là coi như anh hiếp ni lắm. Vị tỳ kheo ni 3 tháng ăn cư là 3 tháng mà bên đệ tử Phật sư hàng xuất gia phải tụ họp lại để tu, thì phải qua bên tăng cầu giáo giới, tức là cầu người chỉ dạy. Quý vị mà lên các thiền viện đây, như của Hòa Thượng ở bên này coi, thiền viện Đại Đan nó làm ta rất là thiếu giáo họ. Mà bây giờ dạ, theo cái luật này là bên ni mà qua cầu là 3 tháng hạ. Chẳng hạn vô ô hay dự nhân bạch thầy, tụi con 3 tháng này xin đến đây thực hành theo Bát Kinh Pháp, là tụi con cần một vị giáo thọ tăng đến dạy dỗ chúng con tu học trong 3 tháng, thì quý thầy không được quyền từ chối, tại vì người ta hành Bát Kinh Pháp mà. Như vậy thì bên tăng phải có quyền dạy dỗ bên ni. Và bên ni bây giờ giả sử có dư giảng sư thì cứ ngầu chơi hoặc là đi du lịch hay là làm gì làm chứ khỏi mắc công dạy dỗ, không có bổn phận. Thành ra hồi xưa mà cô đi dạy mấy trường hạ là việc đầu tiên cô vô là cô thi hành Bát Kinh Pháp liền. Trường hạ có cả tăng là ni,
Thì cô vô là cô xác định liền, con kính bạch Chư Tăng, con là tùy theo ni, hôm nay con được làm giáo thọ ở đây để được đúng theo thi hành bát chánh pháp của Phật. Con xin mời quý thầy lui về phòng an nghỉ để con được dạy các cô em của con. Cái cô thi hành bát chánh pháp xong cái là quý thầy phải ôm tập vở đi ra khỏi phòng hết. Các cô ni tiến lên bằng nhất, tức là cô dạy quý cô ni. Còn quý thầy mà muốn học thì ngồi vị thính hoài hiền, tại vì cô đâu có bổn phận. Cho nên giả sử như cái khóa học đó là 100 vị, thì khi mà cô dạy cô chỉ chấm có dạy có 50 hay 70 vị ni. Còn Chư Tăng cô không có bổn phận, trong khi ở bên Tăng phải có bổn phận với bên ni. Rồi đó là về học hành. Bây giờ về chỗ ở cũng vậy, vì tùy theo ni khi mà kết hạ an cư, mà bây giờ mình có thể nói ở một cái chùa đi chăng, thì vị đó phải ở, những vị đó phải ở một chỗ không xa chỗ Chư Tăng, để được dạy dỗ, để được bảo vệ về về an ninh chẳng hạn. Cho nên điều này hồi xưa quý cô hay lúc mà lập tu viện Duyên Chiếu á, thì bên ni ở cách bên Thường Chiếu là bên Tăng khoảng chừng 5 cây số, và cô thường thực hành bát chánh pháp bằng cách qua bên chùa Tăng mượn rựa, mượn búa, mượn đồ, mượn xe ba gác, mượn gạo luôn. Đến nỗi một lần qua là quý thầy mà sẽ kể hay chặt nói dân cùi ra kìa, tại dân chuyên môn qua mượn chứ không biết làm gì hết. Rồi dẫn những mượn còn làm hư nữa, mượn 4 cái rựa về phát có một buổi là đi ra gãy hết 3 cái. Rồi mượn phản cũng làm hư, rồi cái gì mượn cũng hư, mà hư xong rồi đâu biết sửa, là lại đi ra nhờ quý thầy sửa giùm. Rồi cái nhà mà sập hay cái nhà mà lủng tôn mà bay thì cũng đi ra thưa thầy, tự con là ni, theo lời Phật dạy bát chánh pháp chúng con phải cất tu viện ở gần chùa Tăng, tụi con là vị trí của con em, hôm nay cái chùa tụi con gần sập rồi, xin quý thầy cho con được phép thi hành bát chánh pháp với quý thầy, là thỉnh quý thầy vô các nhà dùng. Trong khi đó quý cô đâu có cái bổn phận gì phải làm giúp cho các thiền viện tăng đâu. Thì với những cái điều kiện mà bát chánh pháp ngon lành như vậy, vậy mình không làm. Cho nên trong bát chánh pháp đó là bắt buộc bên ni, nhưng mà thật sự là Phật nhằm giao cái trách vụ giáo dục bảo dưỡng tăng ni đặt cho bên tăng. Cho nên ngay khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì tôn ngài Ca Diếp thấy rõ điều đó, cho nên ngài kêu liền tôn giả A Nan ra đây. Và một trong 5 tội mà bắt ngài A Nan phải sám hối có một tội: tại sao Đức Thế Tôn 3 lần không cho ni nữ giới gia nhập tăng đoàn mà ông lại dám kỳ kèo để bây giờ bên ni là một gánh nặng của bên tăng? Và ngài A Nan phải xin sám hối về tội đó. Thì với cô là cô nguyện đời đời giữ bát chánh pháp nếu cô còn làm thân nữ. Còn khi cô làm tăng rồi thì cô sẽ xét lại cái bát chánh pháp đó. Rồi cô nhận định như vậy, bát chánh pháp là những quyền lợi rất là ngon lành của mình đi, dạy gì không nhịp. Thầy Nhật Từ mà dự tính bỏ quỷ bát chánh pháp là chắc thầy không biết cách nhà, không biết mày phản, không biết sửa rửa, sửa những cái rửa gãy. Cô nhất định không bỏ. Giang Kiết Tường hỏi: bạch Ni Sư, nếu con cúng dường nhằm cho một vị tăng không phải là thanh tịnh tăng thì con có được phước hay không? Giờ Ni Sư giảng dạy cho. Thì câu này trước hết làm sao mình xác định gì đó là thanh tịnh tăng hay là không tịnh thanh, phải thanh tịnh tăng, rồi mình mới là ổng mà mới xác định được chứ. Thì câu này cô có thể kể em nghe một câu chuyện. Là lúc cô ở Việt Nam á, lâu lâu á, có Phật tử đến hỏi cô: cái ông thầy đó tu vậy mà có thanh tịnh không? Hay là cái cô sư cô đó tu vậy mà có thấy có được không? Tức là kể những cái xấu tốt và hỏi cô nhận định. Thì cô mới nói thế này: nếu mà vị đó làm những việc đó cô chỉ nghe kể lại thôi chứ cô không biết. Nhưng mà bây giờ nếu mà cô nhận định nó mà đúng thì không có ai khen, nếu mà sai thì tổn đức của cô. Mà cô tin có chư Phật, có chư Bồ Tát, có chư vị Thiên Long Hộ Pháp, là những vị thần thông quảng đại lắm. Thành ra một vị tăng hay là vị ni mà nếu tu đúng thì các ngài sẽ ủng hộ. Còn nếu mà tu sai thì các vị đó sẽ dạy dỗ và chỉnh đốn lại. Còn với một vị phàm phu như cô á, mà thấy vị nào mà cô chỉ nghe lời đồn thôi, chứ giả sử như vị đó có phạm giới pháp trai thì cũng đâu có làm trước mặt mình. Mà mình chỉ nghe qua lời rồi mình khởi lòng mà không tôn kính, hoặc là truyền những lỗi mà mình chưa biết chắc là có hay không đó, thì nó tổn cái đức của mình. Do đó nên cô không dám nhận định. Thì do không dám nhận định như vậy cho nên cô không xác định được biết là vị nào là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nhưng mà đối với như Lục Tổ Bữa Năng có dạy đó, nếu thật người tu đạo chỉ thấy được lỗi mình, đừng nên thấy lỗi người. Cho nên giờ quý vị nếu cúng cho Chư Tăng thì không nên, phải nên do lời đồn là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Không nên do lời đồn mà chỉ là vị đó cúng dường là một vị đạo cao đức trọng, chúng ta cúng dường chúng ta sẽ có nhiều phước. Chẳng hạn như ở bên cô đó, có một cái ngôi chùa nuôi rất nhiều chúng ta. Trong có những vị tăng chừng khoảng 40-50 vị tăng còn nhỏ nhỏ, từ 5 tuổi đến 15 tuổi. Mà khi một hôm cô đi qua cái ngôi chùa đó, cô thấy có mấy chú tiểu chừng 7-8 tuổi. Thì Việt Nam có những cái giường người ta uống xong đó, người ta bỏ cái ruột, tức là lấy nước dừa uống thôi, dừa tươi đó. Thì chùa mới sinh về rồi chẻ ra phơi khô để trụng. Thì trong đó nó có những cái cốt dừa, nó lên móc meo thiêu thúi. Thì trưa cô đi ra qua chùa thì cô thấy mấy chú tiểu mới ngồi moi những cái dừa đã lên meo lên móc đó để ăn. Thì cô mới vô cô kiếm thầy Phi Chính. Cô nói thầy, thì ra coi mấy ông điểu ăn kiểu này có chừng sáng lãi với đau bụng. Thì thầy Phi Chúng cười nói, chắc không sao cô, tôi nhỏ tôi cũng ăn y chang vậy, mà tôi cũng mập mạnh tới giờ. Tại mấy nhỏ nó thèm mà không có gì ăn. Thì cô mới hỏi, thưa thầy, mấy chú tiểu ở đây bộ chùa ít có ai cúng dường sao mà không có mua bánh trái hay là cho mấy chú ăn? Thì thầy mới nói là quý thầy lớn với thầy trụ trì thì người ta dành ra người ta cúng dường. Nhưng mà mấy ông điệu mà cỡ chừng 20 tuổi tới xuống á, thì Phật tử ít cúng lắm. Tại Phật tử hay nói không biết, nhỏ quá tu vô chùa gì, không biết có tu thiệt không nữa. Cúng rưỡi nữa mấy ông ra đời cái để uổng công của mình. Thành ra thầy trụ trì thì nay mà gần 60 rồi, ổng tu cả đời như vậy là đạo cao đức trọng, cúng ổng là chắc ăn. Thì do cái lý do đó cho nên thầy trụ trì thì không biết bao nhiêu món ngon vật lạ họ đem họ đưa cho thầy. Thì thầy chia chúng, nhưng mà cúng mình thầy thì cúng ít, mà chia ra cả mấy chục người thì nó cũng thiếu thốn. Cho nên cái quan niệm mà phải tìm những vị tăng đạo cao đức trọng cúng cho khó phước. Thì nếu những cái cây mà khi mới gieo và còn nhỏ mình không tưới nước luân phân, mà đợi những cây chúng ta đòi hái trái thì khó lắm. Là theo cô nghĩ khi mấy em muốn cúng dường vị tăng nào thì đều cúng với tâm nguyện thế này: con là một Phật tử, con được thừa hưởng giáo pháp của chư Phật để lại là nhờ chư tăng truyền bá và giảng dạy. Thì ngày hôm nay con xin dâng một chút tình tài lên một vị đại diện cho tăng bảo, ước mong sao vị tăng nhận được của cúng dường của con ngày hôm nay với tâm thành của con, vị đó sẽ thúc liễm thanh tâm, tiến tu tự lợi và lợi tha để duy trì chánh pháp của Như Lai, cho tất cả chúng sinh đều được hưởng. Thì mình phát khởi tâm cúng dường những cái tâm thành như vậy và cung kính như cúng dường một vị Phật, thì giả sử vị tăng đó không thanh tịnh, là cô nghĩ khi bắt đầu tu người nào cũng có một cái niệm rất là tốt mới vô chùa. Mà giả sử như vị đó có những cái lỡ lầm gì đi, thì nhân cái tâm của mình cúng dường thanh tịnh như vậy và đặt hết một cái niềm tin vào vị tăng đó, thì vị tăng đó nếu còn sống và còn tu thì có sự sai lầm vẫn có thể sửa đổi được. Khi cô đi qua đây mà gặp những người bạn đồng tu với cô, thì dù cô có nghe tất cả những tiếng xấu gian đồn gì vậy đó, thì khi gặp cô cũng nói là con rất mừng khi gặp được thầy, là em rất mừng khi gặp được cô, hay chị rất mừng khi gặp được em còn sống và còn tu. Em còn sống có nghĩa là em còn có rất nhiều thời gian để tập tu,
và em còn tu có nghĩa là em còn nằm trong hàng ngũ của tăng bảo. Thì cô nghĩ các em nên cúng dường như vậy. Còn bây giờ thanh tịnh hay không thanh tịnh thì mình khó đoán lắm, khó biết lắm. Còn giả sử nó đã biết chắc rồi thì mình nghĩ mình không có đủ duyên á, thì thôi. Còn mà mình tham gia vào những chuyện mà nói xấu chư sư, chư ni hay nói xấu những người khác mà trong khi mình không có biết rõ, nói chúng không được khen đâu, mà nói chặt cho người ta, mình sẽ tổn đức của mình. Các em nhớ mà khi Đức Phật bị nạn của Ngài Tôn Đà Lợi đó, Đà Tôn Đà Lợi đụng bụng vu oan Phật, thì Ngài A Nan rất là đau lòng. Ngài nói chẳng thà chửi Ngài, mắng Ngài, Ngài không đau, mà chửi Phật, mắng Phật, Ngài rất là đau. Nhưng mà tại sao Phật lại bình tĩnh như vậy? Thì Đức Phật mới nói là do Ngài thâm tính và thấu suốt nhân quả. Rồi Đức Phật mới nói cái quả mà Ngài phải trả khi bà Tôn Đà Lị mà đụng bụng vu oan Ngài đó là do trong một tiền thân rất là lâu, là khi Ngài là một vị quốc vương, thấy quần thần cung kính một vị sa môn, thì ông vua đó có lầu bầu, có cái gì phải cung kính với ông sa môn đó. Đôi khi ban ngày ôm bát đi khất thực có vẻ trang nghiêm, mà tối về gian díu với phụ nữ, ai cấm được, ai kiểm soát được. Do một câu nói phát ra gì cái lòng bực bội trong lúc đó, mà khi này trải qua một thời gian rất lâu xa, khi Ngài hóa thân thành đạo ở cõi này thì Ngài vẫn trả một cái quả là do lời mà biêu ríu đó. Thì chúng ta nên cẩn thận, những hành động lầm của chúng ta sẽ gây tác nghiệp lầm, nhưng mà những hành động dữ cũng sẽ gây tác nghiệp dữ. Và không có cái gì vô duyên mà lỗ cho bằng, chỉ nói một câu mà phải lãnh một cái hậu quả mà dữ dằn như vậy. Cho nên hồi xưa mà khi mà đọc kinh Địa Tạng nói nhất cử nhất động của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề này đều gây tội, cô không tin. Nhưng mà năm tháng trôi qua, khi ở đến tuổi này thì cô tin. Chúng ta gây tùy hỷ công đức, tức là thấy ta làm một việc làm gì, chúng ta tán tháng thì chúng ta sẽ có cái phước y như vậy. Nhưng mà tùy hỷ những cái chuyện xấu thì đôi khi một câu nói là gây. Một câu nói chỉ nói cho nó bâng quơ, nói cho nó a vua theo, nói cho nó sướng miệng thôi, mà khi lãnh quả thì lãnh ở ngay thân mình. Thành ra đối với cô thì chắc phải nên thận trọng, nhất là khẩu nghiệp. Gián tiếp tường đưa lên câu hỏi, cô xin nói là cô không có đọc hết những cái câu của em, các em được, tại vì khi nói là cô không đọc, giống như là cô click cái tâm cô cho nó khởi lên câu trả lời thì cô không có để ý mấy cái câu hỏi. Thành ra em nào mà làm MC gì đó thì nêu lên những câu cần lựa lại, những câu cần lặp lại cho cô nghe. Cho con hỏi, tâm của mình tốt nhưng nhiều lúc giận thì nói ra giận dữ lắm, như vậy có tốt không cô? Có tội không? Không, cô nghĩ cái câu này 100 người thì cũng phạm hết 99 rồi. Tại khi giận á, nói cho nó đỡ tức mà. Giống như bà chị của cô, khi bà giận đánh con, bà cầm cái roi lên đánh con chạy, thì bà nói tao được theo tên bẻ giò mày, rồi bà chửi bà rủa. Thì có lần cô về nhà, cô thấy chị đánh con, rồi đánh con nó bỏ chạy, chỉ rượt theo, chỉ rủa chỉ xả. Cái con bé nó chạy sao mà nó bị té rồi nó tróc cái móng chân. Thì cô thấy chỉ không mừng mà chỉ lại cứ ôm đứa con, chỉ xí xoa mà vừa khóc vừa miếu ẵm con đi băng bó. Thì khi đó cô xìu chỉ lại, cô nói hồi nãy chị rủa nó, chị giá cho nó chết, chị đòi bẻ giò, chị đòi đập bể đầu, sao giờ nó mới xích cái móng chân chị làm dữ vậy. Thì khi đó chị quay là chị quạt cô, chị nói tu hành mà ăn nói coi ác độc không. Thì như vậy bà mẹ rủ xả con, nhưng mà thật sự là cái tâm rất là thương con. Thì câu rủ này nó giống như là gì, trong lúc giận quá phát ra nói như vậy. Cái tâm của người mẹ là một cái tâm bi mẫn. Thì ở đây giả sử như tâm mình tốt Nhưng mà nhiều khi nói ra giận dữ, nhưng mà mình không phải là mẹ, thành ra nói ra rồi chúng sinh tổn thương đó. Cho nên nếu mà em giận thì nên giận người thân, để sau đó người thân mình sẽ tha thứ. Còn nếu mình giận những người không ở chung nhà, không cùng huyết thống thì giận rồi, lỡ nói ra rồi họ đau đớn lắm. Trong kinh còn Phật còn nói là đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, có nghĩa là dao gậy chúng ta đập nhau đau, mà đôi khi lời nói nó còn làm đau hơn. Thì chuyện này hồi đó cô có trải qua là lúc cô đi giải phẫu, là cô đại phẫu tức là mổ cái vết thương rộng tới khoảng 4 tấc, mà lúc không có thuốc men nhiều, thuốc mê cũng ít, thuốc giảm đau cũng không có. Thì khi tỉnh với cơn mà mê rồi, cô thức thì cô đau đớn đến cùng cực. Mà suốt trong thời gian đau như vậy, cái dài cả tháng như vậy, thì cô thấy mình không chảy ra giọt nước mắt nào. Thì cô mới khám phá ra cái đau của thân thân mình làm mình khóc. Như vậy mà những lời nói mà làm mình tổn thương, tuy nó không có đụng, không có chạm đến thân mình, nhưng mà nó làm mình chảy nước mắt. Như vậy thì đôi khi cái đau của tâm nó để lại cái vết thương sâu hơn là vết thương của thân. Mà cái tật của mình khi mà giận rồi mà không nói thì nó tức, mà nói cho đã tức rồi thì hốt không kịp. Thì thôi, cô nghĩ có một cách giải quyết như vậy thì cô cũng hay giải quyết. Hồi đó mấy cô mà tu ở trong rừng thì dĩ nhiên tuổi nhỏ rồi, xa thầy xa bạn làm cực quá, cho nên giận dữ là chuyện rất bình thường, giận quạo hoặc đủ thứ hết. Thì có đến một hôm thì cô thấy buổi sáng đây cô làm ruộng, ra cuốc ruộng thì đứng sắp hàng, một hàng mười mấy 20 đứa đứng cuốc. Thì tự nhiên sau lưng nhỏ đứng kế bên cô nó có dán miếng giấy để chữ là trâu điên, đừng lợi gần. Rồi một lát nữa dòm qua nhỏ kế bên nó lại để là em bị điên, đừng chọc em tội nghiệp. Thì đó thật sự ra là những cái miễn chiến bài, là cái người này ông tâm trạng rất căng thẳng. Thì họ dán những bảng nó lên để chúng ta giữ cho họ khoảng cách, để họ có được một cái khoảng không chuyên để họ tự tiêu hóa lấy tâm của mình. Và khi hàng phục mà tâm được rồi thì người đó gửi bản xuống. Thì trong thiền sử cô cũng thấy có những câu chuyện các chị cách mình 1.000 năm mà cũng y chang như mình. Có cái chuyện cái ông sư mà cô hay kể, ông sư đi ra chợ mà gặp bà bán cá chửi ngày thứ nhất ông nhịn, ngày thứ hai ông nhịn, nhưng mà ngày thứ ba thì hết chịu nổi. Ông liền nói Nam Mô A Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút để con thanh toán con quỷ cái này. Và ông dồn 3 ngày cho nên ông sạc 1 trận. Thì bà đến bà bắn cá còn thua. Bà thua bà chảy mất xong rồi, ông mới nói Nam Mô A Di Đà Phật, con tu tiếp. Như vậy thì khi trong tâm chúng ta cái cơn giận là một sự bất diệt ý lên đến tột độ mà không kìm được, thì nếu là người Phật tử thì chúng ta nên báo động cho những người chung quanh ở gần. Em nói Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sắp nghỉ tu 5 phút hay nửa tiếng để những người chung quanh người ta biết, người ta tìm cách người ta đi lánh nạn. Rồi sau khi mà xả ra hết cái khí carbonic đó rồi thì mình bắt lo rau lên, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi bắt đầu tu đây để họ chạy vô họ ăn cơm hay là nghỉ mệt. Cho nên trong nhà chùa có cái ngày thỉnh nguyện để sám hối, là cái ngày đó cứ nửa tháng là dồn lại. Thì trong nửa tháng đó mà mình lỡ mình để bùng những cơn giận, là mình đã thương người khác bằng những binh khí miệng lưỡi rồi, thì cái bữa thỉnh nguyện, tức là lửa Bố Tát, lửa Rằm hay là mùng 1 đó, thì họp với nhau, ngày đó mới xin lỗi. Trong nửa tháng vừa qua, con tên gì đó đã lỡ, trong một cái lúc kìm không nổi, con đã phát ra những lời đó làm buồn người bạn, người chị, người em, thì cho con xin sám hối. Từ đây về sau con sẽ cẩn thận không có tái phạm nữa, mà rủi có tái phạm thì xin các bạn quan hỷ tha thứ cho. thì đó là cái cách sám hối ngay đương sự là khỏe nhất. Còn nếu mà mình làm cho đã nư của mình rồi, rồi mình đến chùa sám hối, thì mình đâu có chọc Phật đâu, có ai mà đi giận đến nỗi mà chạy vô mà nhắm Phật xỉ sói đâu. Cái người đáng sám hối là cái người ở gần mình, cái người mà mình lỡ xúc não. Còn nếu mà các em mà lỡ là phạm rồi, làm ta buồn phiền, ta khóc rồi, xa nước mắt rồi, rồi các em lấy áo tràng vô chùa lại hồng dâm, thì con nghĩ giống như mình té ở nhà mà mình vô chùa mình mới đứng dậy. Nên thân hành đi đến sám hối, à, xin lỗi với cái gì mà mình đã xúc phạm. Thì cái đó là gọi là đối thú là trực tiếp. Thì cái nghiệp xấu, những cái làm phiền lòng và những cái mà nhân không tốt nó sẽ xóa đi đó. Thì đó là cái mà cô áp dụng và kể cho các em nghe, nhưng mà mọi người tùy duyên thôi. Hết giờ nghe cô, nãy giờ là quá giờ rồi. Hôm qua vừa qua có hỏi cô là cô thấy sinh hoạt trong trung tâm, trong thời, trong room khi mà thầy giảng kinh như thế nào. Cô nói là cô rất là kính phục thầy đã chịu khó ngồi để giảng giải Phật pháp trong khi các em bàn đủ thứ chuyện. Bữa nay thì đến cô cũng vậy, casino nè, rồi đủ thứ chuyện đầu ngô mình sở. Hôm qua thì thầy giảng rồi, người thì rủ đi ăn bánh xèo, người thì chọc cái con nhỏ gì ăn mài đi vòng vòng á, đủ thứ chuyện hết trơn. Thì cô nói là cô không biết thầy giảng, thì cô cũng cảm nhận như các em, có điều cô hiểu, có điều cô không hiểu. Nhưng mà nội cái chuyện mà thầy chịu khó ngồi mà nghe các em mà nói đủ thứ chuyện, vừa giảng vừa nghe vừa nói chuyện như vậy đó, là đủ để mà thấy thầy thuộc về hàng cao thủ võ lâm rồi. Thì vừa qua mới nói cô ơi, vô room này mà khó quá mấy em nó không vô, mà con cũng la dữ lắm rồi, thôi ngày mai trước khi cô giảng á, con sẽ nói là mấy em đừng có nói chuyện. Thì cô mới can, cô nói thôi thôi đừng có, cô muốn rất bình thường, có nghĩa là cô đâu có thấy mặt được mấy em, nhưng mà qua những cái mà biểu hiện của mấy em ở trên cái màn ảnh này thì cô mới biết. Đó là cô biết là lời mình giảng là các em có nghe hay không, có tiếp thu hay không, hay là vừa nghe vừa giỡn. Hồi xưa cô cũng y chang vậy. Hòa thượng ngồi giảng kinh ở dưới này là cô ha, có cuốn giấy cô vẽ hình, rồi cô viết, cô truyền người bạn này người bạn kia. Nhưng mà miễn mình nghe hết thời thì cũng là đạt yêu cầu rồi. Thì ngày xưa ấy cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Hồi xưa cô học làm sao thì giờ mấy em cũng học vậy. Nhưng mà cô muốn là mấy em cứ sống tự nhiên, cứ bình thường. Thì cô thấy được những cái câu nói, những tiếng cười, những cái lời chăm chọc của các em đối với nhau, thì cô có cái cảm giác ấm áp giống như các em đứng ngồi quây quần bên cô vậy. Còn nếu trước mặt của cô mà chỉ là màn hình trắng thì cô có cảm giác chắc là cô là một cái người mà bên Việt Nam hành ta gọi là mắt bố, tức là ngồi nói láp giáp một mình. Kể nghe mấy em nói là gì đó, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà vẫn có cảm giác ấm áp là chung quanh mình còn có một thế hệ trẻ năng động, sinh động, dễ thương. Thành ra thôi cứ tự nhiên. Hồi xưa cô còn vừa giảng vừa ăn dụng, vừa nghe giảng vừa ăn dụng nữa. Ở đây không biết có ăn dụng hay không. Thôi nghe hết giờ rồi. Xin... rồi em ra đưa bàn tay là muốn lên ha.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính xin tri ân Ni Sư đã 2 tiếng đồng hồ liền, gần 2 tiếng đồng hồ liền, Ni Sư đã trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong room. Thật là nhiều câu hỏi, nếu mà dán cái tường đếm thì hình như là 11, 12 câu hỏi gì đó thưa Ni Sư. Con chỉ giơ tay để mà Ni Sư... ngừng một tí, uống một ly nước. Xin mời chú Tâm Đức đem ly nước đến, ly nước trà hay nước cam gì đó đến cúng dường cho ni sư. Nếu mà con ở đó thì con sẽ làm công việc đó, nhưng mà trong internet con không có thể nào mời ni sư một ly nước được. Thì nãy giờ thì con làm cái công việc cũng như là MC cho ni sư, nên là con chép những câu hỏi của quý vị xong rồi con post lên cho ni sư. Thì ngày mai đó có thể con cũng sẽ vào, con sẽ làm như vậy. Thì câu nào mà khi mà con thấy ni sư dừng lại đó, thì là con sẽ post cái câu hỏi kế tiếp. Như vậy ni sư không có phải đi tìm câu hỏi, hoặc là con có thể con PM, tức là con gửi câu hỏi qua trong cái nick của tâm đức đó, rồi ni sư chỉ có việc đọc cái câu hỏi kế tiếp. Như vậy ni sư không có phải đi tìm từng câu hỏi. Chỉ có vậy thôi. Hồi đầu con định con lên con nói như vậy để ni sư khỏi phải nhìn vào câu hỏi hoặc là đi tìm câu hỏi, nhưng mà con chưa kịp thì vừa mới mời ni sư lên thử mic thì ni sư bắt đầu giảng luôn, nên là con không có dịp nói như thế. Chỉ có vậy thôi. Và bây giờ con cũng xin kính đảnh lễ tất cả quý chư tôn đức trong room. Con thấy room hôm nay rất là đông, và quý vị tham dự đặt những câu hỏi rất là hay, tuyệt vời. Và xin mời tất cả trở lại ngày mai cũng cùng giờ, 6 giờ Cali chiều mai và chiều ngày mốt nữa, không phải không Duyên Tiêu? Dạ, 3 ngày liền ni sư sẽ vào trong room chúng ta và giảng và trả lời câu hỏi. Và bây giờ giảng thấy có chú Tiểu con, xin mời chú Tiểu nha. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con kính đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng cũng như ni, và con kính đầu đảnh lễ ni sư. A Di Đà Phật kính chào quý vị trong room. A Di Đà Phật, quý vị có nghe chú Tiểu nói rõ không ạ? Quý vị có nghe chú Tiểu nói rõ không ạ? Dạ. A Di Đà Phật. Thật là một cái sự bất ngờ ngày hôm nay con online và được nghe tiếng của ni sư giảng ở trong Zoom. Con cảm thấy rất là vui vẻ sau 20 năm. Dạ, con còn nhớ hồi năm 86 con cũng có một lần đi từ Sài Gòn mà đi xe đạp. Con đi ra tới Long Thành ở thiền viện Nguyên Chiếu để nghe ni sư giảng. Dạ, con cũng rất là hoan hỷ. Rồi trên đường về thì con đi xe đạp, con chạy không có nổi, con phải bỏ chiếc xe đạp lên xe đò. Rồi con đi về tới Sài Gòn, trên đường đi xe đò con rất là quý cái lóng lá của con. Rồi con ngồi phía ngoài, bởi vì xe đò chạy nhanh quá cho nên cái lóng lá của con nó rớt ở dưới đường. Và cái kỷ niệm đó, lúc đó con chỉ mới có 14 tuổi thôi. Dạ, A Di Đà Phật, sư. Thì con là tiểu ni. Dạ, bây giờ 20 năm qua, cũng hơn 20 năm rồi. Và bây giờ con mới nghe lại cái giọng nói của ni sư. Một cái cảm xúc không biết nói làm sao, nhưng mà rất là vui thưa sư. Dạ, và sau đó thì con không có dám mà tự nhiên để mà thích chết với ni sư, và con xin phép là ni sư nếu mà ni sư có thể thì ni sư ẹp cái nick của con vô, tại vì con cũng có một số Phật tử nghe văn giảng của ni sư và họ phát tâm về cái phần từ thiện cũng hơi khá mạnh, nhưng mà kẹt cái là con không biết phải làm sao và biết được ni sư ở chỗ nào. Và bây giờ thật sự một cái tình cờ con lên online ngày hôm nay cũng là một cái duyên và một cái phước là con được gặp ni sư ở trên đây. Cho nên ni sư nếu mà hoan hỷ thì có thể cho phép con PM ni sư để con có chút xíu về Phật sự để con gặp ni sư. A Di Đà Phật. Và con một lần nữa kính đây đầu để lễ ni sư, và kính cảm ơn quý vị đạo hữu trong Zoom rất là nhiều, và quý vị đã cho chú Tiểu được 50 phút để lên tâm sự, và sau đó có chút xíu chuyện cần trong vấn đề Phật sự. A Di Đà Phật. Dạ.
Cho cô gửi lời thăm chú Tiểu. Con chắc hồi cô đơn giản thời đó cô còn khoảng chưa tới 40 thì chắc em mười mấy tuổi, bây giờ 30 năm trôi qua rồi, gần 30 năm trôi qua. Thì qua đây là cô đi rải rác, cô gặp lại các học trò cũ nhiều lắm. Ở đây cô xin có hai điều cô muốn nói. Điều thứ nhất là mỗi lần nghe trong room khi gọi là ni sư thì cô cứ nghĩ là gọi người nào khác. Ở Việt Nam không có ai kêu cô bằng ni sư hết á, ta kêu sư cô, bằng cô, bằng bà cô, con nít thì kêu bằng ngoại, bà nội. rồi thường thường có người kêu cô bằng thím nữa. Thì gọi cô thường thường là họ kêu bằng cô. Giờ qua đây kêu ni sư thì nghe lạ quá. Mà hình như cái danh ni sư thì hình như phải được tấn phong, mà cô chưa được tấn phong lần nào hết. Thành ra thôi gọi sư cô là dữ lắm rồi. Điều thứ hai nữa là hôm qua cô có nghe là chị Hoa Tâm Đức đi làm tới 6 giờ mới về. Mà lên vô room mà sớm như vậy thì có trở ngại gì có các em không? Bây giờ bên này là 9 giờ, giờ là gần 11 giờ, mà nếu mà giờ bên Cali thì nó trễ hơn. Thì nếu mà cái giờ giấc đó có gì trở ngại cho em không? Nếu mà các em trở ngại thì cô có thể trễ hơn một chút. Còn không thì cứ vô cô, thì cô không rành à. Qua đây cô mới có được cái computer và mới biết cách sử dụng có cái Zoom này. Chứ ở Việt Nam thì cô không có cái gì hết. Cô chỉ biết email, mà mỗi lần muốn đánh email thì cô phải đi khoảng 10 cây số, rồi phải ngồi chờ tới khi mình. Rồi tại cái làng cô đôi khi điện còn không có, làm sao có được máy sử dụng những phương tiện hiện mà giống như thần thông như vậy. Điều thứ ba nữa là về cái chuyện từ thiện thì cô cũng phải là chuyên nghiệp, nhưng mà tại vì sống nhằm một cái nơi mà dân chúng quá khổ, thành ra giống như mình làm tùy duyên, có thì làm, không có thì thôi. Và qua đây thấy các Phật tử kiếm đồng tiền cũng rất là cực. Cô đến những ngôi nhà ở mà 5 giờ chủ nhà đã đi, 12 giờ đi mới về. Cho nên cô thấy rồi nhà, cửa, tất, xe, cổ, tất cả đều có. Nhưng mà rồi ăn thì không bao nhiêu, mà làm rất nhiều. Thế là cực khổ quá. Cho nên cô cũng không có muốn nhận tiền của các em. Thôi mình tùy duyên đi. Cô ở đây là 3 ngày. Mà ở thứ sáu cô sẽ lên New York ở 1 tuần. Sau thứ sáu là cô đi đến Philadelphia. Rồi cái Phật tử mời tới đâu cô đi tới đó à. Biết đâu trên đường đi cô sẽ gặp các em. Khi nào gặp đó thì để cô thấy em nào mà gửi tiền cho cô mà không đến nỗi thiếu thốn thì cô nhận. Còn nếu không thì để coi, chứ về nhận qua mạng cô đâu có biết em ra sao đâu. Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ lên chỗ Dương Tiêu, tại cô hứa là để cô, tại vì qua cái lời của Dương Tiêu nói thì cô nghĩ là cô đã gặp Dương Tiêu hồi Dương Tiêu còn nhỏ nhỏ, lúc mà hay chạy lẩn quẩn chung quanh thầy trị sĩ, rồi mấy cô nói đùa là con nuôi của thầy. Thì khi nào cô đến Las Vegas cô sẽ gặp Dương Tiêu. Rồi đến các tiểu bang á, thì cô không hiểu là sau những ngày cô ở Tâm Đức ở chỗ này rồi thì sau đó cô có thể gặp các em ở Zoom được hay không. Thì nếu mà đến chỗ nào mà rảnh, thường thường cô chỉ giảng dạy vào những ngày weekend thôi. Nếu mà qua những ngày đó mà rảnh thì cô, chỗ nào mà có được computer mà nói mạng thì cô sẽ lên để gặp các em. Chắc mình sẽ gặp nhau bằng cái loại thần thông này mà. Các em đồng ý chứ?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy quý vị trong room đó, thưa sư cô, ai cũng hỏi email của sư cô hết á. Con thì con có rồi, nhưng mà nếu mà sư cô cho thì là con sẽ post lên cho quý vị biết. Dạ thưa, ngày mai cùng giờ, chắc con nghĩ là giờ đó là rất là tốt. Bên sư cô không có trễ quá, mà bên Cali thì cũng hơi sớm, nhưng mà quý vị sẽ ráng về nhà sớm, không có đi ta bà, về nhà để mà nghe giảng. Ok, room hôm nay rất là đông, ai cũng sáng này Dương Tiêu cũng có báo bên room Diệu Pháp, thành ra mọi người tụ tập lại trong room để mà nghe ni sư giảng. Và ni sư sư cô giảng rất là hay. Và bây giờ thì chắc cũng đã đến giờ. Nếu mà con không có còn thấy câu hỏi nào nữa, quý vị để dành câu hỏi để ngày mai nha. rồi Giáng sẽ từ từ rồi Giáng post câu hỏi lên cho sư cô trả lời. Hôm nay con cũng có vài câu hỏi nhưng mà con thấy nhiều câu hỏi quá rồi nên thành ra con chưa có dám hỏi, thôi con để dành cho ngày mai. Dạ. Nếu mà bây giờ bên đấy đã trễ rồi, bên sư cô đã gần 11 giờ rồi thì con thân xin thỉnh sư cô lên để mà hồi hướng công đức. Dạ, con xin kính mời sư cô.
À, cô cảm ơn em, cô đồng ý sự sắp xếp của em. Mà ở đây là chủ nhà sáng nó đi làm, con thức khuya quá mà chủ nhà thức theo chắc có ngày họ xỉu quá. Còn cô thức cả đêm cũng được. Họ sẽ giống với em gì xỉu từ từ ở trong room nè. Thôi con xin chào các em, chúc các em luôn an lạc. Thôi hẹn mai gặp ha.
Dạ, Di Đà Phật, con xin thưa cô còn đó không ạ? Con xin mời cô lên hồi hướng một lần cuối cùng ạ. Dạ.
Rồi, em đọc đi. Cô hồi hướng theo. Diệu qua đọc hồi hướng đi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa, nếu sư cô nói thì con xin đọc hồi hướng. Dạ. Xin tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hồi hướng cho cái buổi trao đổi Phật Pháp ngày hôm nay. Nếu có sự lợi lạc như thế nào, nếu có được một chút ít gì công đức trong cái sự tu tập, chúng ta nguyện hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh muôn loài. Sau đây thì xin tất cả quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa chúng con trong room xin kính tri ân sư cô huệ hạnh rất là nhiều. Và chúng con mong rằng sư cô còn ngày nào còn ở trên đất Mỹ này, sư cô đến với room chúng con. Nhưng mà con nghĩ rằng ở đâu sư cô cũng có thể vào chia sẻ Phật Pháp với chúng con được. Sư cô về Việt Nam, sư cô cũng vào được, là vì có nhiều thầy bên Việt Nam cũng đến với room của chúng con lắm đó thưa sư cô. Như là thầy Minh Hải nè, rồi thầy, chúng con có nhiều thầy bên Việt Nam vào trong room lắm. Thì lần này về quý Phật tử trong room sẽ, nếu mà được email của sư cô thì chúng ta sẽ mỗi người một chút. Thì ở bên đây máy rất là rẻ, ở bên đây mấy cái laptop thì cái nọ rất là rẻ, vài trăm thôi là chúng ta có được một cái laptop ngon lành. Dạ. Thì sư cô ơi, ở bên Mỹ sư cô thấy mọi người đi làm cực khổ chứ, họ có tiền nhiều lắm đó sư cô. tại họ muốn làm nhiều thôi, chứ còn nếu mà làm một ngày 8 tiếng là đủ sống lắm rồi, tại vì họ làm nhiều thôi. Dạ. Chúng con thì cũng làm bình thường, sáng chúng con đi làm 8 giờ, chiều chúng con 5 giờ về làm công việc trong office, trong chính phủ thì cũng rất là thoải mái. Dạ, tại vì cái thời gian phải lái xe ở trên đường đó, thành ra về tới nhà thì cũng hơi lâu. Làm thì cũng hơi xa, thành ra lái xe về tới nhà thì cũng hơi trễ một chút. không có nhiều đó trên đất. Cuộc sống thì thương thì nó bình thường, nó đều vậy đó. Dạ. Cô đừng có ngại, cô đừng có thấy những người bên Mỹ đang làm việc nhiều, cô bảo là họ cực, cho họ có tiền nhiều lắm đó chứ cô. Xin mời Sít Giang Kiếp Tường trở lại ha. Rồi xin mời, không biết là có thầy vài chưa hay Dạ Lan ha. Hôm nay lát ở 8 giờ chúng ta có thầy. Ok, xin mời Sít Giang Kiếp Tường lên trước.
Dạ, A Di Đà Phật. Giáng chỉ có một cái điều, tại vì Giáng MC cho sư cô, Giáng cũng không có, vừa mới gặp và chat nói chuyện với sư cô hôm qua thôi. Nhưng mà ai cũng PM cho Giáng hỏi cái chương trình của sư cô ra thế nào. Thì bây giờ Giáng có cái nhã ý là có ai trong room á mà giỏi về website đó, có thể là create một cái website để mà thí dụ như là sư cô đi đến đâu thì post vào trong cái website đó, cũng như là cái chương trình của sư cô đó, xong rồi mọi người có thể vào đó để mà coi thôi cái sư cô đi đâu, rồi ai muốn thỉnh sư cô thì nếu mà tiện có duyên thì là sư cô sẽ đến đó. Chứ mà bây giờ mà mọi người mà hỏi email của sư cô đó thì sẽ overload cái email của sư cô nhiều quá, sư cô đọc không hết. Thành ra nếu mà ai mà có muốn làm cái website hoặc là post ở đâu đó thì là đó thì cũng như là website của Thảo Luận Phật Pháp đó, thì chúng con sẽ liên lạc với sư cô, xong rồi coi cái chương trình sư cô đi những đâu chỗ nào đó, thì là quý vị Phật tử nào ở đâu thì liên lạc với người đó. dạ thưa sư cô, nói là giống như bị gián điệp theo dõi. Dạ không, tại vì như sư cô thấy trong room đó, tất cả mọi quý vị đều muốn gặp sư cô vì duyên ngày xưa, hoặc là sư cô giảng hay, có duyên với sư cô thì đã muốn gặp vậy thôi. Thì khi nào mà sư cô về Houston thì con sẽ đích thân con đi tìm sư cô để gặp sư cô vậy thôi. Dạ, dạ thưa, đến giờ của thầy chưa thấy thầy vào chưa chị Dạ La? Sư cô nói là tụi con gián điệp đi theo sư cô. Dạ thưa không có ạ. Sư cô qua, dạ không, hôm qua đó Giáng có thỉnh sư cô rồi có muốn mua vé cho sư cô đi, nhưng mà sư cô đã bận weekend, nghĩa là cái weekend mà lễ hội Quan Âm, thành ra sư cô không có đi qua bên bên Houston được. Nhưng mà cuối tháng 4 là sư cô đến Houston và Dallas, thành ra quý vị nào ở Texas đó, chúng ta sẽ có thể liên lạc với Giáng, xong rồi có thể đi nghe sư cô giảng pháp. Rồi A Di Đà Phật, Giáng xin xuống. Chương trình MC của Giáng đến đây đã hết, và ngày mai sẽ tiếp tục. Giáng volunteer làm MC cho sư cô đây. A Di Đà Phật.